Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 12 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bổ sung ngay 50 cán bộ cảnh sát giao thông cho các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới 500.000 cây xanh đô thị.
Giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai 13 tháng 3 sẽ có thể tăng nhẹ.
Chính hiệp Trung Quốc khóa 14 bế mạc kỳ họp thứ nhất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua 11 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tổ chức tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho 167 cán bộ chiến sĩ để làm nhiệm vụ hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm đáp ứng nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng hiện nay. Ngay trong ngày, 50 cán bộ chiến sĩ kiểm định xe cơ giới của Cục Cảnh sát Giao thông đã được bàn giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong số này có 30 cán bộ chiến sĩ được điều động đến các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội để làm nhiệm vụ ngay, số còn lại lên đường làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi trung tâm được bổ sung từ 2 đến 3 cán bộ. Trung tâm đăng kiểm tại các địa phương khác sẽ được Bộ Công an tăng cường vào các đợt sau.
Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ông Thắng cũng được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục chỉ đạo sớm khôi phục hoạt động đăng kiểm trên cả nước. Ngoài việc phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam huy động tối đa lực lượng đăng kiểm toàn quốc, người đang nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, bảo đảm trình độ chuyên môn để chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khẩn trương tuyển dụng để bù đắp lực lượng thiếu hụt, tăng ca, tăng kíp, làm cả ngày nghỉ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để đăng ký đặt lịch hẹn đăng kiểm, tránh xếp hàng mất thời gian.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch trồng cây xanh trong thời gian từ nay đến năm 2025. Theo đó, riêng trong năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới hơn 133.000 cây xanh. Năm 2024 trồng gần 146.000 cây xanh. Năm 2025 trồng gần 119.000 cây xanh. Trong đó sẽ tập trung trồng cây xanh tại các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông ở 5 huyện sắp lên quận, gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng.
Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, bên cạnh duy trì chạy các đôi tàu khách thống nhất hàng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến trong thời gian từ 28 tháng 4 đến 3 tháng 5. Trong dịp cao điểm lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về, đồng thời duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội.
Ngày 11 tháng 3, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố các số điện thoại đường dây nóng để nhận tin báo và phối hợp với người dân kiểm chứng độ xác thực thông tin. Đó là các số 0677710 hoặc số 0283930 7916. Ngoài ra, các bệnh viện đều có số điện thoại đường dây nóng và phòng công tác xã hội sẵn sàng tiếp nhận tin báo và hỗ trợ người dân kiểm chứng thông tin.
Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cung cấp các số điện thoại đường dây nóng để người dân báo tin phản ánh hành vi nghi lừa đảo. Đó là các số 0693187344 trực ban Công an thành phố, số 0693187200 trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự. Khi nhận được tin báo, cơ quan công an sẽ nhanh chóng phối hợp điều tra xử lý.
Theo chu kỳ 10 ngày, hôm qua 11 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ thông báo điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lịch điều chỉnh sẽ rời sang ngày mai, thứ hai, ngày 13 tháng 3. Theo nhận định, giá xăng dầu trong kỳ điều hành lần này có thể tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng một lít. Nếu cơ quan điều hành không trích lập hoặc chi mạnh quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm hoặc giữ nguyên.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, chiều 11 tháng 3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc. Tại kỳ họp diễn ra từ ngày 4 đến 11 tháng 3 này, ông Vương Hổ Ninh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp khóa 14. Ngoài ra, tổng cộng có 23 người được bầu làm Phó Chủ tịch Chính hiệp. Ông Vương Đông Phong được bầu làm Tổng Thư ký Chính hiệp.
Với việc ngân hàng thung lũng Silicon Valley Bank, Mỹ bất ngờ ngừng hoạt động vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu và khiến hàng tỷ đô la Mỹ tiền gửi bị mắc kẹt. Một số nhà phân tích dự báo lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ chịu nhiều tổn thất. Vụ sụp đổ của ngân hàng này làm tăng rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng và cho thấy tính dễ bị tổn thương của các ngân hàng trong bối cảnh chi phí lãi vay ngày càng tăng.
Số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết Nga đã lần đầu tiên lọt vào top 5 đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Trong tài khóa 2022-2023, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt gần 40 tỷ đô la Mỹ. Trong 10 tháng đầu năm tài khóa này, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Nga và Ấn Độ đạt mức kỷ lục 39,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối những năm 1990 của thế kỷ trước, Nga đứng thứ 5 trong danh sách các đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ. Moscow đã bật tăng mạnh từ vị trí thứ 25 lên vị trí thứ 5 chỉ trong vòng một năm.
Theo kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Dự luật Toàn Nga thực hiện và được hãng tin TASS công bố ngày 10 tháng 3, mức độ tín nhiệm của Tổng thống Vladimir Putin trong công chúng Nga vẫn duy trì ở mức cao, đạt 80%. Cụ thể, khi được hỏi về lòng tin đối với Tổng thống Putin, 80% số người được hỏi trả lời là có, không thay đổi so với kết quả khảo sát hồi tuần trước. Những người được thăm dò cũng bày tỏ sự tin tưởng của họ đối với những người đứng đầu các đảng khác nhau trong Nghị viện Nga.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 10 tháng 3, một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa 24 công ty và một cá nhân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt với lý do liên quan đến Iran. Người phát ngôn trên nhấn mạnh Mỹ cần lập tức chấn chỉnh những hành vi sai trái nhằm vào các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và cá nhân nước này. Trước đó, ngày 9 tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt lệnh cấm đối với một loạt doanh nghiệp và cá nhân tại Trung Quốc để giúp Iran mua sắm các thiết bị bay không người lái.
Theo tờ Guardian, vào tháng tới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xuất bản cuốn sách thứ hai sau khi rời Nhà Trắng, hé lộ hơn 150 bức thư được viết trong hơn 40 năm qua, trao đổi giữa cựu Tổng thống tỷ phú này với nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, các cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Ronald Reagan và Bill Clinton. Cuốn sách có tiêu đề Letter to Trump do nhà xuất bản Winning Team in ấn và phát hành, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 4.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. Vào thời điểm này, lễ trao giải điện ảnh danh giá Oscar 2023 đang diễn ra tại nhà hát Dolby Hollywood, Mỹ. Nếu quý thính giả quan tâm, có thể theo dõi trực tiếp lễ trao giải Oscar lần thứ 95 phát sóng trên truyền hình K+ qua nền tảng K+ Sin và app K+ ngay bây giờ.
Các cụm rạp trên toàn quốc đã bắt đầu khởi chiếu chính thức bộ phim 65 Trận chiến thời tiền sử. 65 Trận chiến thời tiền sử lấy bối cảnh của 65 triệu năm trước, khi những quái vật khổng lồ xuất hiện và chiếm lĩnh thế giới, với câu chuyện kịch tính đề cao yếu tố sinh tồn kết hợp cùng các tên tuổi đình đám và kỹ xảo với những màn rượt đuổi gay cấn, đọ súng nảy lửa. Đây chắc chắn sẽ là một tựa phim mà những khán giả của dòng phim phiêu lưu mạo hiểm không thể bỏ qua.
Không lâu sau khi ra mắt, Missing, tựa Việt tạm dịch là Mất tích, đã gây tiếng vang trên toàn thế giới và mang về doanh thu 42 triệu đô la Mỹ toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 7 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, tại Việt Nam, bộ phim này cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả Việt. Cụ thể, sau gần 2 tuần công chiếu, doanh thu phim cán mốc 10 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng so với một bộ phim có kinh phí thấp và thiếu vắng các diễn viên ngôi sao. Đáng chú ý, doanh thu Missing ở Việt Nam chỉ đứng sau top 3 khu vực châu Á, chỉ sau Australia và Hàn Quốc.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Tối qua trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, U20 nữ Việt Nam đã có cuộc đối đầu với U20 nữ Ấn Độ trong khuôn khổ vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Sau 90 phút chơi kiên cường, U20 nữ Việt Nam đã cầm hòa U20 nữ Ấn Độ với tỷ số 1-1, qua đó xuất sắc giành tấm vé duy nhất ở bảng F để vào vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024.
Theo Relevo, João Félix hài lòng với trải nghiệm ở London và cố gắng ở lại Chelsea. Ông chủ của Chelsea, Tuth Belli, sẽ đàm phán với Atletico Madrid để giữ chân tiền đạo người Bồ Đào Nha ở Stamford Bridge.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, một nhà đầu tư lớn đã bật đèn xanh và cam kết tài trợ 1,5 tỷ euro cho Barca nếu thương vụ này thành công. Blaugrana sẽ hoàn toàn không còn lo lắng về vấn đề tài chính và có thể mua sắm mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng tới.
Trước sự quan tâm của Inter Milan, tiền vệ Fancasi bày tỏ sự thích thú. Anh sẵn sàng chia tay Barca vào mùa hè này để trở lại Serie A. Mùa này, Casey đã ra sân 30 trận cho Blaugrana nhưng không để lại nhiều ấn tượng.
Theo Mundo Deportivo, Man City đồng ý bán Bernardo Silva vào mùa hè nếu nhận được 70 hoặc 80 triệu bảng. Barca rất muốn có tiền vệ người Bồ Đào Nha nhưng gặp trở ngại về tài chính.
Theo Mail Sport, Harry Kane sẽ có cuộc thảo luận với chủ tịch Daniel Levy vào cuối mùa trước khi quyết định tương lai. Hiện MU và Bayern Munich đã bày tỏ sự quan tâm tới đội trưởng tuyển Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực biên giới phía Bắc nước ta. Trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa dông. Kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Không chỉ gây mưa, đợt gió mùa đông bắc này cũng làm cho nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm nhiều. Đến sau 17 giờ chiều, nền nhiệt toàn Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 20 độ, trời chuyển rét trên diện rộng. Với miền Trung, hôm nay vẫn đón ngày Chủ nhật với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ. Đến chiều và tối nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, ba tỉnh phía Bắc miền Trung này, trời chuyển mưa và nhiệt độ giảm dần. Từ đêm nay trở đi, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Trung Trung Bộ. Cả một dọc từ Nghệ An trở vào đến Bình Định, Khánh Hòa đều có mưa. Trong đó, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, cục bộ có nơi mưa to. Còn về nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung chưa giảm nhiều. Đối với các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên, hôm nay sẽ có một ngày Chủ nhật với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nhiệt độ tăng cao ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng 28 đến 31 độ. Với khu vực Nam Bộ, nóng diện rộng từ 35 đến 36 độ tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông. Còn ở miền Tây, nhiệt độ cũng duy trì mức cao từ 34 đến 35 độ.
Đến đây thì bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.